18y.net giới thiệu câu chuyện đụng tay ba với mẹ kế. Trinh quấn cái khăn tắm quanh cơ thể trước khi bước ra khỏi nhà tắm, trong lòng tự dưng lại cảm thấy hồi hộp nhưng cũng thấy vui vui. 2 tuần nay vợ chồng mới được gặp lại nhau, nàng cũng thấy nhớ những giây phút ái ân nồng thắm trước đây lúc nàng chưa mang thai. Thực ra Trinh phải chuyển về sống ở nhà ba mẹ để do nàng sợ ý ảnh hưởng đến đứa con. Bác sĩ nói trong mấy tuần đầu khi mang thai hai vợ chồng không nên có quan hệ tình dục kẻo không tốt cho cái thai trong bụng. Nhưng Trinh biết sống gần nhau thì làm sao bắt quyết nhịn không làm tình được. Nàng hiểu với hắn nhịn ăn nhịn uống còn có thể được chứ nhịn đụ đéo thì chả khác nào làm khó cho hắn. Ngay bản thân nàng từ hồi về làm vợ quyết cũng ngày một trở nên dâm đãng hơn, đó là tự Trinh đánh giá về mình như vậy. Chẳng thế mà mới xa hắn ít lâu hôm nay gặp lại, nàng đã khát khao ghê gớm được ngủ chung với hắn rồi. Cái khăn tắm quấn không chặt cứ tụt xuống hoài làm lộ ra hai núm vú căng mọng của Trinh. Từ hồi có thai hai cái núm thịt đó của nàng căng cứng hẳn lên mà hình như cũng to ra nữa. Như vậy thì tiện cho anh chàng quá còn gì. Trinh nghĩ thầm trong bụng đỏ mặt xấu hổ. Đầu vú nàng giờ rất thích hợp để chồng bú mút hay ngậm vào lúc làm tình. Trinh biết đó là thói quen mà cũng là sở thích của Quyết khi vợ chồng chung chăn gối. Hồi ban nãy khi nàng nói với Quyết chờ nàng vào tắm, hắn nháy mắt ra hiệu với nàng đắc ý. Trinh biết là hắn nhớ nàng, nàng vui, đàn bà ai mà không thấy vui khi chồng mình khát khao, nhớ nhung, muốn được làm tình với mình. Nàng cũng muốn chiều hắn, mà nhân thể thỏa mãn luôn chính sự đòi hỏi của nàng nữa nên Trinh tắm nhanh hơn hẳn mọi ngày, vừa tắm nàng vừa móc lồn tự thủ dâm. Sướng rơn nghĩ về việc sắp được làm tình với chồng sau bao ngày phải ăn chay khổ sở, nàng nóng ruột muốn nhào ngay người vào lòng hắn cho hắn ve vuốt. Nhưng thực ra trong thâm tâm Trinh cũng hơi thấy sợ, nàng lo sự hung hãn của Quyết khiến cho đứa con mới định hình trong bụng nàng hơn 2 tháng nay chết bẹp mất. Ra đây em, anh chịu không có nổi nữa rồi. Quyết nằm dài ra giường vẫy tay gọi nàng, hắn liếm quanh môi như thể sắp ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Trinh ngượng chín người khi thấy hắn trần như nhộng không một mảnh vải trên người nằm trên giường chờ nàng. Cái của nợ ấy chỉa thẳng lên trời, dựng đứng lên chỉ chờ cái lỗ của nàng mà thôi. Trinh bẽn lẽn vừa kịp ngồi xuống giường thì đã bị Quyết nhào tới. Hắn tháo nút cái khăn tắm của nàng như người ta bóc một miếng bánh. Cái khăn bị lột ra làm lộ cái bụng hơi nhô cao của Trinh, tròn lẳn căng mịn với làn da bụng trắng nõn. Tuy nàng không còn thanh mảnh nhưng cái thai trong bụng lại càng khiến cho Trinh có vẻ hấp dẫn rất riêng, làm Quyết như hóa điên chỉ còn biết hôn hít khắp thân thể nàng. Em giờ phục phịch thế này anh vẫn còn hứng thú, không chê sao? Hắn không trả lời nàng, cười khì rồi lại vụt mặt xuống bụng nàng như lắng nghe điều gì đó. Sao anh không nghe thấy con quậy đạp gì hết hả em? Ngốc à, phải mấy tháng nữa con mới đạp được, anh đúng là chả biết chi cả. Ờ há, thế giờ con vẫn chưa biết gì phải không? Hi hi. Thế thì anh có thể thoải mái làm tình với em rồi, anh chỉ sợ con ở trong bụng. Em biết chúng ta ngoài này đang làm cái chuyện xấu xa thì ngượng lắm, anh rõ là ghét quá đi, chỉ giỏi bày trò. Con nó tạo ra cũng nhờ chúng mình làm cái trò đó mà, nhưng anh phải nhẹ nhàng thôi chứ không được làm em mạnh giống lúc trước đâu đấy, kẻo lại làm con trong bụng bị đau. Nàng ấn tay vào trán hắn mắng yêu, trong lúc bên dưới Trinh có thể cảm nhận được rõ ràng nước lồn nàng đang chảy ra rỉ rả. Nàng xa hắn cả tháng trời chứ đâu có ít quãng thời gian phải nhìn, khiến nàng nồng nhiệt hẳn lên, vứt bỏ mọi ngại ngùng ôm chặt lấy hắn nũng nịu đòi hỏi. Em cũng dâm lắm, cũng chẳng chính chuyên gì đâu, xem này. chảy ra nhoe nhoét hết cả rồi đây. Hắn lấy mấy ngón tay quệt nước lồn chảy ra ngoài cửa mình. Trinh dơ lên sát mặt cho nàng xem, khiến Trinh chỉ còn biết dúi đầu vào ngực hắn che đi sự xấu hổ. Nàng biết mình không thể chịu đựng nổi hơn nữa, nàng mừng húm khi thấy Quyết lật nghiêng người nàng rồi từ đằng sau, hắn áp sát người nàng. Trinh lấy tay xoa xoa bên ngoài lồn trong lúc chờ Quyết vào tư thế để địch nàng, nàng thấy hắn loay hoay phía sau đít nàng một lúc mới thấy con cặc hắn chạm vào nàng. Quyết làm kiểu cài thìa với nàng để khỏi động đến cái thai, tay hắn giữ một chân của Trinh nâng cao lên, từ phía sau lưng hắn chỉ việc hởi con cặc vào cái lỗ vun cao mọng thịt của nàng. Những nhịp dập nhẹ nhẹ cũng đủ khiến Trinh ngất lịm đi sung sướng. Lúc đầu Trinh đã tính đề nghị chồng làm kiểu nghiêng này, vì nàng đọc trong cái tài liệu nói tư thế này rất tốt cho thai phụ. Nhưng vì đàn ông khi làm tình kiểu đó thường không thấy thích nên Trinh cũng cảm thấy ngại ngần. Nay Quyết chủ động chọn cách địch nàng thế này coi như là đúng ý Trinh. Nàng không bị đè lên bụng cũng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn làm tình mọi khi. Chỉ việc gác chân lên cao nằm yên chờ hắn dập, cả mông và đùi đều chẳng cần cử động gì. Có điều là Trinh thấy Quyết phải làm hết tất cả mọi việc nên chắc cũng mệt. Mới hơn 5 phút mà nàng có thể nghe rõ tiếng chồng thở hồng hộc sát bên tai. Nàng không muốn nằm dài ra nhận cái sướng về mình mà để chồng vất vả vậy một mình. Anh có vẻ mệt rồi, hay mình đổi tư thế khác đi anh, làm kiểu trai trên gái dưới cũng được. Chỉ cần anh đút vào ấy em mà đừng đè lên bụng em thì không sao đâu. Em cũng muốn trèo lên cưỡi ngựa lắm nhưng mà sợ anh ở dưới này lên đâm vào thì động đến thai thôi. Hay em lên anh rồi dứ dứ lồn ngậm lấy cặc anh thôi, không cần nhún nhảy gì cả, sàng qua sàng lại cũng được, như thế em cũng sẽ thoải mái hơn đấy. Quyết thở hắt ra. Hắn chả khoái làm tình với con vợ bụng to chút nào, nhưng lâu rồi không làm chồng cũng nhớ, hơn nữa hắn thấy mình cũng có trách nhiệm an ủi cô ả. Hắn biết thực ra Trinh thích giữ nguyên kiểu nằm nghiêng đang làm nhưng nàng vẫn lồm cồm bò dậy làm theo ý hắn. Anh nằm lại cho ngay ngắn đi. Trinh vuốt ve hai bắp đùi chồng trước khi lựa cho cái lỗ lồn nằm ngay trước đầu cặc của chồng rồi ngồi thụp xuống. Hai mắt nàng nhắm chặt, mặt nhăn lại khi cái khúc thịt ấy ấn vào lồn sâu hoắm. Nàng phải tự điều chỉnh chiều sâu cái của ấy ngập trong lồn nàng vì giờ Quyết chỉ nằm dài ra mặc nàng tự làm một mình. Trinh chống hai tay lên bụng chồng, bắt đầu sàng sởi mông xoay mấy vòng quanh điểm tựa là con cặc trong lồn nàng. Trinh thấy việc này khó khăn hơn khi trước nhiều bởi sức nặng của cái thai trong bụng nàng. Nếu như trước kia mà Quyết dám để mặc nàng thế này thì nàng cho hắn nghỉ khỏe, không đủ đéo gì nữa hết trơn. Nhưng giờ thì nàng là người cần làm tình chứ không phải hắn nên đành chịu. Thôi thì làm đến đâu thì sướng đến đó vậy. Hai tay hắn nằm bên dưới bấu chặt mông nàng trong lúc Trinh sàng qua sàng lại cái lồn của mình. Nàng làm tình với hắn hoàn toàn yên lặng, không nghe thấy những tiếng lép nhép lọp phọp phát ra từ lồn nàng như mọi lần. Thay vào đó chỉ còn những tiếng rên ư ử của Trinh trong cơn động đực. Nàng sàng cho đến lúc thấy chồng cũng bắt đầu rên lên giống nàng. Trinh biết đó là dấu hiệu Quyết sắp xuất tinh. Lần nào khi sắp lên tới đỉnh hắn cũng có cái kiểu rên như bị chọc tiết vầy đó. Nàng cũng sắp leo tới ngưỡng rồi, nãy giờ sàng nước lồn chảy ra tới tấp ướt hết háng cả hai đứa. Trinh sàng nhanh hơn, chuẩn bị lúc cùng chồng xuất ra một lượt. Nhưng vừa xiết lồn quanh con cu của Quyết mấy nhát thì hắn đã đẩy nàng ra. Trinh phụ phịu thấy hắn bóp mạnh vào gốc cặc. Nàng hiểu là hắn muốn ngăn lại không muốn xuất ra, sắp sửa thích nhất thì lại dừng làm gì. Em cho anh xuất vào lồn em cơ mà, sao đang ấy thì lại hất người ta ra thế. Anh sợ xuất sớm thì làm em mất hứng, mình nghỉ một lúc rồi làm tiếp, đêm còn dài. Hừ, anh xem hai bọng dài anh to thế kia thì thiếu gì khí, xuất ra một chút thì bỏ bèn gì, chịu em đi. Một lần thôi em nhớ quá không chịu nổi nữa. Trinh nhoài người vuốt ve hai bìu dái căng mọng của chồng. Nàng ngậm lấy cái đầu khấc tím bầm của Quyết năn nỉ. Chờ chút đi. Lát nữa chỉ sợ lồn em không đủ bự để nhận hết khí của anh thôi. Em cứ bú anh tiếp đi. Lát nữa anh sẽ chơi tiếp. Trinh bị hắn ấn chặt đầu xuống bắt bú thành thử nàng cũng không phản đối được nữa. Đành tự an ủi mình bằng cách siết chặt môi miệng quanh khúc gân của chồng. Nàng mút nó say mê chùn chụt mãi đến lúc nghe tiếng gõ cửa cạch cạch mới ngửa cổ lên. Ai lại đến vào lúc này cơ chứ? Rõ là vô duyên, vợ chồng người ta đang tâm sự lại mò vào. Kệ đi anh, mình cứ đụ tiếp đi. Quyết cười không đáp. Hắn nâng mặt Trinh lên hôn lên cặp môi vẫn còn dính nước nhờn của nàng rồi ngồi dậy lật đật chạy ra mở cửa phòng. Vẫn cứ tồng ngùng với cái khúc thịt thẳng đũa như thế. Hắn nhìn đồng hồ. 10 giờ chính xác không sai một phút. Cô nàng này đúng giờ lắm, hắn nghĩ bụng cười thầm. Quyết mở cửa lôi sành sạch bà mẹ kế vào phòng ngủ của hai vợ chồng hắn rồi xô Uyên nằm ra giường nơi cô vợ hắn đang nằm trần truồng, tròn mắt nhìn ngạc nhiên. Sao, sao lại thế này, sao? Trinh chỉ bà mẹ kế của chồng nằm bên cạnh lắp bắp trong lúc Uyên gục đầu xuống nệm khóc rưng rức vì xấu hổ và nhục nhã. À, có gì đâu. Mẹ anh thấy em mang bầu vất vả nên đến giúp em một tay. À không phải, nói là đến giúp em một cái lồn phục vụ anh cho chu đáo mới, đúng chứ? Quyết cười như điên. Hắn giật tung cái váy của Uyên ra cho đến lúc bà mẹ kế tội nghiệp cũng trần truồng giống hắn vào vợ. Quyết nhảy phốc lên giường, dan rộng hai tay ôm lấy hai người đàn bà. Ba thân thể lọa lồ dính sát vào nhau, hắn mỗi tay ôm một nàng áp vào người hân hoan trong lúc cả hai người đàn bà đều đỏ bừng mặt trông như say rượu. Uyên đỏ mặt vì xấu hổ, vì nhục, còn Trinh thì vì tức giận. Thì ra ban nãy Quyết không xuất khí là để dành sức làm cái trò loạn luân này đây. Nàng định giơ tay tát cho hắn và bà mẹ kế một cái nhưng Quyết đoán trước nên hắn đã ngăn lại, hôn đến chụp một cái vào má nàng. Các ngươi giở trò này ra mà không thấy dơ bẩn xấu xa hay sao? Anh Quyết, ba anh mới mất chưa lâu mà anh đã cùng mẹ kế dâm loạn hết mức thế này được à? Anh dâm thì cũng vừa phải thôi chứ. Trinh gay gắt mắng như Quyết. Nàng cũng ném về Uyên cái nhìn đầy khinh bỉ, trong lúc Uyên chỉ còn biết cúi gằm mặt lấy tay cố che đậy vú và lồn của mình. Nàng còn biết nói sao nữa, vì con nàng đã phải chấp nhận làm trò tiêu khiển cho thằng con riêng của chồng. Mấy lời nhiếc móc khinh bỉ Trinh dành cho nàng quả là đáng lắm. Em làm gì mà nổi nóng lên thế? Anh thay ba an ủi mẹ kế thì có gì sai trái đâu, phải không Uyên? Hắn hất hàm về phía mẹ kế, nhéo vào mông nàng một cái đau điếng. Uyên ngồi thần ra mặc hắn cấu véo, hết mông đít lại đến bụng, đến vú nàng. Nàng nhắm mắt kệ hắn sử dụng thân thể nàng để tiêu khiển ngay trước mặt cả cô vợ. Uyên bị hắn đẩy ra giường đè lên chuẩn bị địt. Nàng thấy con cặc hắn ấm nóng dần dần vào lồn nàng. Đúng lúc hắn thúc thật mạnh thốn đến tử cung thì Uyên thấy mắt mình nảy đom đóm. Trong lúc bị quyết địt vào lồn thì Trinh tát nàng một cái rất mạnh. Uyên thấy cô ả vơ lấy cái khăn che thân rồi định bỏ đi. Tôi không ngờ các người lại mất hết cả tính người thế này. Tôi mặc kệ hai người với nhau. Anh Quyết, tôi về nhà mẹ đẻ đây. Tôi không tưởng nổi anh lại bỉ ổi đến mức này đấy. Uyên mặc kệ, nàng thâm tâm muốn vậy. Chỉ nằm yên mặc cho Quyết chơi thôi, còn không quan tâm đến xung quanh có chuyện gì hết. Nàng vô cảm. Hắn có đủ can đảm mà địt nàng mẹ kế hắn ngay trước mắt vợ hắn thì cớ gì nàng không dám mặt dày mày dạn nằm ra cho hắn địt cơ chứ? Nàng có động cơ để làm thế thì chẳng sợ ai. Mặc sắc người ta chửi rủa nàng thế nào cũng được. Nàng nằm im lắng nghe cảm giác nhộn nhạo mà con cặc của Quyết tạo ra giữa hai chân nàng. Hai đùi hắn quắp chặt lấy nàng. bao nhiêu sự e dè ban nãy khi làm tình với Trinh Quyết gạt bỏ hết, hắn chút hết sự đè nén kìm chế lên thân thể Uyên khiến nàng chỉ còn biết cắn răng chịu. Uyên hơi ngạc nhiên khi thấy Quyết điềm nhiên đụ nàng trong lúc Trinh mặc lại quần áo hầm hầm giận dữ bỏ đi, chẳng lẽ hắn sẵn sàng bỏ cả vợ để địt một người đàn bà qua tay ba hắn như nàng hay sao? Uyên không bao giờ tin điều đó, cho dù có thể nàng xinh đẹp, nàng gợi dục hay nàng giỏi làm tình đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đời nào Quyết đánh đổi Trinh để lấy nàng. Trinh về nhan sắc cũng không thua kém nàng, cặp mông nảy nở đầy đặn cùng với cặp môi dày đầy nhục cảm chắc chắn cũng mang lại cho Quyết không ít khoái lạc. Hơn nữa cô A còn là con gái của ông chủ tịch tỉnh, còn nàng chỉ là một con bé quê mùa được ông Long nhặt về hầu hạ ổng mà thôi. Hai mép lồn của Uyên vãn thấy tưng tức. Mấy ngày qua nàng bị Quyết địt còn nhiều hơn cả tháng nàng phải ngủ với ba hắn lúc ổng còn sống, ngày nào cũng 3-4 lần để rồi sáng nào Uyên thấy lồn mình sưng đỏ phía ngoài. Có lẽ phía bên trong còn bị xây xước đến nỗi mỗi lần ngồi xuống đi tiểu Uyên cũng thấy đau. Anh đưa tôi chìa khóa mở cửa phòng để tôi đi về. Anh ở đây muốn địt cái con đĩ ngựa này thế nào thì tùy anh. Quyết giờ mới thèm dừng lại. Hắn không địt Uyên nữa mà quay ra phía Trinh nhăn nhở anh đâu có giữ chìa khóa. Em có gì thì hỏi mẹ kế anh đi, nhưng phải chờ bọn anh làm xong đã, em cứ ngồi đó xem nhé. Anh nghĩ em còn phải cảm ơn Uyên đã chia sẻ giúp em một phần gánh nặng trên giường với em đó. Quyết hất hàm ra hiệu cho Uyên cúi đầu xuống bú cặc hắn trong lúc hắn ngồi vừa tận hưởng, vừa thuyết phục Trinh tham gia vào cái trò dâm loạn mà hắn nghĩ ra. Ngay bản thân Uyên cũng không ngờ Quyết lại có tài ăn nói đến vậy. Nàng thấy Trinh bắt đầu dần bị sa bẫy những lời ngọt nhạt của Quyết mà không nhận ra. Trinh không còn phản ứng quyết liệt như lúc đầu mà chỉ qua mấy lời Quyết nói đã ngồi im thin thít xem cảnh bà mẹ kế trẻ đẹp bú cu chồng mình chùn chụt ngon lành. Chỉ Uyên là vẫn còn đôi chút tỉnh táo, vừa chăm chú bú mút cái của nợ của Quyết, nàng vẫn nhận ra Trinh đã bắt đầu ưng thuận, chịu để Quyết chơi chung nàng cùng với Uyên. Quyết cười ha hả, hắn vẫn không ngừng liến thoáng bày ra viễn cảnh tốt đẹp trước mắt vợ mình, chỉ cần đêm nào cũng có hai người đàn bà này nằm hai bên cùng làm tình với hắn thì Quyết tự thấy dù chết cũng đáng lắm. Phần tiếp theo phần trước.